Quý vị các bạn theo dõi lời Chúa ngày Chủ nhật với Đặng Thế Dũng.
Chúng tôi là đệ tử vô dụng, vì chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm. Sự nhiên tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều túi nhung người ta nhung mà Chúa đổ trên mình con. Chúng tôi là đệ tớ vô dụng, vì chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 17, câu 5 đến câu 10. Khi ấy, các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó, mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo, hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sao? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, có một vị ẩn tu nổi tiếng bên Ai Cập trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Ngài là một con người luôn luôn lấy sự khiêm nhượng làm nền tảng cho tòa nhà tu đức. Một hôm, Ngài và một số đệ tử cùng đi dạo trong sa mạc. Thình lình có một con rắn lớn xuất hiện như muốn cản đường họ. Với phản ứng tự nhiên, tất cả mọi người, kể cả vị thánh ẩn sĩ này, đều bỏ chạy. Vài năm sau, khi vị ẩn tu đang hấp hối trên giường bệnh, các đệ tử hỏi Ngài như sau: "Thưa cha, hẳn cha còn nhớ ngày nọ, khi chúng ta gặp một con rắn rất lớn, tất cả mọi người đều sợ hãi và bỏ chạy. Chúng con không hiểu tại sao cha cũng bỏ chạy. Phải chăng cha cũng run sợ như chúng con?" Con người thánh thiện ấy trả lời như sau: "Không, cha không hề sợ hãi trước con vật ấy. Thế tại sao cha cũng bỏ chạy như chúng con?" Vị ẩn sĩ giải thích thêm như sau: "Lúc ấy cha nghĩ rằng, thà bỏ chạy còn hơn là dung dưỡng cho tính kiêu ngạo sẽ nổi lên trong cha sau này." Quý vị và các bạn thân mến, Kitô giáo đề cao sự khiêm nhượng như một trong những nhân đức nền tảng mà người tín hữu Kitô phải luôn trang bị cho mình. Trong bài tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, Chúa Giêsu muốn các môn đệ đề cao cảnh giác trước tính kiêu ngạo của những người biệt phái và luật sĩ. Họ quan niệm Thiên Chúa như một chủ chăn hà khắc, chi ly, thưởng phạt tùy theo công đức của mỗi người. Chính vì thế mà họ coi những việc lành phúc đức như ăn chay, cầu nguyện, hãm mình, bố thí, vân vân là những việc lành mà Thiên Chúa ân thưởng bội hậu cho họ. Sự giàu có và địa vị cao trọng của họ trong xã hội được họ xem như là một thứ ân thưởng rất công bình và hợp lý mà Thiên Chúa dành cho họ. Đánh giá như thế về công nghiệp của mình, nên những người biệt phái và giàu có nhìn những người nghèo khổ bần cùng trong xã hội như những người tội lỗi bị bàn tay công thẳng của Thiên Chúa đang đè nặng trên họ. Đối lại với những tính toán khôn lường và khôn ngoan ấy của những người biệt phái, Chúa Giêsu đề ra lòng tin tưởng vô điều kiện mà con người phải có đối với Thiên Chúa, qua hình ảnh người tôi tớ sau khi đã vất vả nhọc nhằn suốt ngày ở đồng áng, rồi khi về nhà còn phải hầu hạ phục vụ ông chủ. Ở đây chúng ta không nên hiểu lầm rằng Chúa Giêsu cố ý nói về tương quan giữa con người và Thiên Chúa như là một tương quan giữa chủ và tớ. Chúa Giêsu không nhắm đến điều này, nhưng nhắm đến thái độ phục vụ của người tôi tớ. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho chúng ta là một người cha yêu thương nhân từ. Một Thiên Chúa là cha yêu thương, chỉ muốn con người luôn đặt tin tưởng phó thác nơi Ngài mà thôi. Sau khi đã làm hết phận sự của mình, người đầy tớ chỉ có thể thốt lên, tôi chỉ là một đầy tớ vô dụng. Hình ảnh của người đầy tớ tự cho mình là người vô dụng, mà Chúa Giêsu sử dụng trong mạch văn này, cố ý nói rằng, con người không có bất cứ quyền nại đến công nghiệp nào của mình để buộc Thiên Chúa ban ơn cho mình. Thiên Chúa ban ơn cho con người một cách nhân không, và để đáp lại ân huệ của Ngài, con người chỉ có thể nổi lên lòng tri ân và phó thác mà thôi. Tất cả cuộc sống của mình, tất cả những gì mình làm được, con người chỉ có thể và dâng lên Thiên Chúa như một đền đáp và phó thác. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh lại quan niệm về Thiên Chúa mà chúng ta đang có, cũng như cách diễn tả niềm tin của chúng ta. Phải chăng chúng ta đã không tính toán so đo với Chúa? Phải chăng chúng ta đã không giơ tay cầu nguyện, xin lễ, ăn chay, hãm mình, còn làm bao nhiêu những việc lành phúc đức khác, cúc để Thiên Chúa trả công và chúc lành cho những công việc làm ăn và cuộc sống của chúng ta? Phải chăng có những lúc chúng ta tự phụ cho rằng những thành công và may mắn chúng ta đang có là một ân thưởng mà Thiên Chúa đã ban tặng vì công nghiệp và hy sinh trước đó của chúng ta? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa. Tình yêu đích thực không bao giờ so đo tính toán hơn thiệt. Tình yêu đích thực luôn mời gọi niềm tin tưởng và phó thác. Qua đó, con người mới thể hiện được chính lòng khiêm nhượng đích thực của Kitô giáo. Cùng với Thánh Phaolô, chúng ta hãy luôn tâm niệm: nếu phải vênh vang, thì tôi chỉ vênh vang về những yếu hèn của tôi mà thôi. Nhưng nhờ đó mà quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện. Lạy Chúa, xin thương ban cho mỗi người chúng con được ơn sống khiêm tốn, sẵn sàng phục vụ Chúa và anh chị em xung quanh. Amen.
Đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm. Sự nhiên tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi. Điều tôi nhung người ta nhung mà Chúa đổ trên mình con. Điều chúng tôi phải làm. Sự nhiên tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi. Điều tôi nhung người ta nhung mà Chúa đổ trên mình con. Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm.
Tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam cho phép cử hành vào Chủ nhật hôm nay, mùng 7 tháng 10, lễ Mẹ Mân Côi. Và bài phúc âm được trích dùng trong lễ Mẹ Mân Côi là từ Phúc Âm cho Thánh Luca chương 1 câu 26 đến 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân phúc, Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên cho là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đứng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rột bóng trên bà. Vì thế người con sinh ra sẽ là thánh và được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đã cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi đọc kinh kính mừng Maria đầy ân phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Chúng ta cùng với Thiên Sứ Gabriel chúc mừng mẹ Maria, là người phụ nữ được chúc phúc trên tất cả mọi người phụ nữ, vì mẹ có Thiên Chúa ở cùng. Và Chúa Giê-xu đã trở nên con của mẹ. Giờ đây, trong Chúa Giê-xu, mỗi người chúng ta cũng được chúc phúc hơn mọi loài thọ tạo, vì chúng ta được tạo dựng để trở nên một với người và làm chủ muôn loài Chúa đã dựng nên. Trong tâm tình tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, với ý nghĩa của lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy chiêm ngắm mẹ khi được chúc phúc, được Thiên Chúa ở cùng, và chúng ta tin rằng chúng ta cũng được hạnh phúc như mẹ, chúng ta cũng có Thiên Chúa ở cùng qua bí tích thánh thể. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta, và ta ở lại trong người ấy.
Maria, xin nhận lấy danh hoa.
tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục